tiếp tục là thắp lên cho tất cả các thành viên của ban tại và ban điều hương sau
chúng
con đức là con long chủ nhân để truyền ra cho cả thi tài đoàn giáo gia đình phật tử Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch thượng hòa thượng trì chùa Thiền Âm Quan Âm chủ nhân. Nguyện bái bạch thượng hòa thượng trì gia đình Phật tử Việt Nam Quan Âm chủ nhân, phó trưởng ban điều hành ban nghiệp trung gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa chị phó trưởng ban là nữ. Ban nghị viện trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, tổ chức gia đình Phật tử cũng không thể đi ra ngoài quy định đó, nếu không muốn nói là có những yêu cầu cao hơn nên người lãnh đạo tương lai của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Vì lẽ đó, đào tạo huấn luyện các bạn sơ cấp là viên cấp 1 A dự, cấp 2 hiện đang và gần nhất là vượt qua 6 tháng phấn đấu thân bằng chưa công đức. Kính thưa quý anh chị, để đi vào nội dung buổi lễ, chúng con cũng thực nhì thường hòa đồng dân hương đặt lễ bạc Phật và đặt lễ giao bảo và đặt niềm kề thủ la nghiền. Chúng con thay tặng cung thịnh
来干。
các ba quả tà thực hiện gia đoạn kết quả tà và quả báo hiện quả đào tạo trong chứng minh. Chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu thượng tòa Thích Khải Hòa của Vẫn Giáo Hàm Gia Đình Phật Tử Việt Nam, người thầy khả kính của tổ chức chúng con hiện quả đào tạo chứng minh. Chúng tôi cũng xin hân hoan giới thiệu anh Nguyễn Tín Nguyễn Châu, trưởng ban hướng dẫn trung ương, vụ trưởng gia đình phục vụ chủ tòa lễ chuyển lâm hôm nay. Chúng tôi xin hân hoan giới thiệu các anh chị thành viên ban hướng dẫn trung ương gia đình phật tử Việt Nam, quý anh chị trưởng ban, phó trưởng ban, đại diện ban hướng dẫn gia đình phật tử Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, gia đình Long Đồng, Bình Định, Đà Nẵng, Đồng Hiền Diện. Chúng tôi xin hân hoan giới thiệu quý anh chị phó trưởng ban cùng các thành viên ban hiệp hội Thừa Thiên Huế, Đồng Hiền Diện. Và cuối cùng chúng tôi xin hân hoan giới thiệu anh Duy Thạch Nguyễn Công Minh, phó trưởng ban điều hành ban hiệp trung ương gia đình từ Việt Nam, đương nhiệm tại trường Tào Văn Sáu, cùng toàn thể thành viên ban hoạt đạo hội đồng giảng huấn vinh được tờ khóa và 110 vinh được tài sinh hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý anh chị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi yêu cầu tất cả các anh chị hướng được tài sinh vào thế tòa thiền trong trận niệm để có đủ tinh tâm đón nhận lời của thượng tòa Phổ Vấn Giáo. Giờ đây chúng tôi xin chân thay mặt ban tòa tài và hội đồng giảng huấn xin cung thỉnh thượng tòa Phổ Vấn Giáo Hoàng gia đình từ Việt Nam ban cho chúng con những lời về ý nghĩa pháp truyền đạt. Chúng con trân trọng cung thỉnh thượng tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả hội chúng đang có mặt hôm nay, xin tất cả quý vị hãy tập trung tâm ý của mình thật yên lặng, để trong giờ phút này chúng ta có thể tiếp xúc được với chư Phật của chúng ta trong quá khứ, với chư Phật của chúng ta trong hiện tại và với chư Phật của chúng ta trong tương lai. Chúng ta hãy tập trung tâm ý để tiếp xúc với lịch đại tổ sư của tất cả chúng ta trong quá khứ, lịch đại tổ sư của chúng ta trong hiện tại và lịch đại tổ sư của tất cả chúng ta trong tương lai. Tất cả chúng ta hãy lắng yên tâm ý để tiếp xúc với các bậc tiền bối của chúng ta trong quá khứ, hiện về đang tiếp tục công việc truyền thừa chánh pháp của chúng ta trong hiện tại, và những vị sẽ gắn pháp chánh pháp của chúng ta trong tương lai. Tất cả quý vị, sau khi chúng ta đã đưa tâm ý của chúng ta tiếp xúc được với tất cả các ngài xong rồi, bây giờ chúng tôi truyền thừa ý lực của Pháp Bảo, nói về ý nghĩa truyền vô tận năng đến tất cả quý vị. Ở kinh Pháp Hoa, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền vâng pháp luân hơn 40 năm, và ở đại hội Linh Sơn được thành chúng, ngài đã đi vào thiền định vô lượng địa xứ để tiếp xúc với bản môn của chư Phật quá khứ, bản môn của chư Phật hiện tại và bản môn của chư Phật vị lai. Và chính sau khi tiếp xúc rồi, ở cung thiền định vô lượng địa xứ, ngài phóng ra ánh sáng vô lượng, và chính trong ánh sáng vô lượng đó, ngài đã hiện thị giáo lý nhất thường. Ngài đã thuyết pháp bằng ngôn ngữ siêu việt ý niệm, ngài là thuyết pháp bằng ngôn ngữ thiền định, và chính ngôn ngữ ấy đã làm rơi rộng tất cả những ngôn ngữ ý thức quy luật của đời thường. Và khiến cho bao nhiêu người quen lỗi suy tư đời thường xem lỗi phát ngôn đời thường đã phải nghi ngờ thắc mắc, mà cụ thể là Bồ Tát Như Lai. Nên Bồ Tát Như Lai đã đứng dậy và hỏi Bồ Tát Quán Thù Sư Lợi về tất cả những hiện tượng thiền định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Văn Tù Sư Lợi đã trả lời về Bồ Tát Di Lặc rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa là tuyên dương diệu pháp, sắp sửa đáng tiếng chúng và chánh pháp rộng lớn thăm dự, sắp sửa thổi lên tiếng loa của chánh pháp so thập di diệu. Và sao ngài Văn Thù Sư Lợi biết? Là tại vì chính kinh nghiệm tu tập của ngài Văn Thù Sư Lợi đã thấy rằng tất cả những hiện tượng mà Đức Phật Thích Ca đã biểu hiện trong hội Linh Sơn hôm nay cũng chính là đã trải qua vô lượng kiếp. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã từng chứng kiến ở nơi Đức Phật nhận hiện tam thanh như lai.
những hiện tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đại hội Lễ Sơn hôm nay hoàn toàn giống hệt như hiện tượng của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai từ hội nhập của Phật Nhật để từ Bồ Tát Phát Thù trước lời đại thần tu học và thực hiện. Như vậy Bồ Tát Phát Thù trước lời đã nói cho tôn giả Bồ Tát Như Lai tổng như thành Phật bây giờ ở đất Thế Tôn Thích Ca Như Lai sẽ tuyên dương điều Phật như vậy chúng ta thấy rằng ánh sáng vô tận đang ánh sáng ta quyền chánh pháp của Pháp Hoa của Hoa Sen vô nhiệm giữa bùn đầy sinh sự có từ thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai trải qua vô lượng kiếp khổ hạnh. Tại sao gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai? Như Lai là chân thật, là như thật, là chân thật. Như thật không bao giờ bị biến thiên và không gian, không bao giờ bị biến thiên và thời gian, và không bao giờ bị biến thiên và thời đại này hay thời đại khác. Nhật Nguyệt Đăng Minh, nhật là mặt trời, nhật minh là ánh sáng của mặt trời, Nhật Nguyệt Đăng Minh là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của mặt trời soi rọi khắp không gian ban ngày, ánh sáng của mặt trăng soi rọi khắp không gian ban đêm, và ánh sáng của ngọn đèn soi rọi khắp không gian, khắp mọi thời gian ở nơi trong ngôi nhà và những nơi hấp thiệp mà ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không rọi tới được. Ánh sáng mặt trời như vậy, ánh sáng mặt trăng như vậy, ánh sáng của ngọn đèn như vậy đã trở thành biểu tượng cho tuệ giác giác ngộ của chư Phật, đã trở thành biểu tượng Phật tính ở nơi tất cả chúng sinh. Ánh sáng giác ngộ của Phật soi chiếu khắp mọi không gian, soi chiếu khắp mọi thời gian và soi chiếu khắp mọi tâm thức của hệ thái chúng sinh. Ánh sáng ấy đã được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chứng ngộ và trao truyền biết bao nhiêu thế hệ, và đã ban thành cho bao nhiêu thế hệ thành Phật giáo hóa chúng sinh mà Ngài Văn Thù Sư Lời đã từng tiếp nhận, đã từng học hỏi. Và ở đại hội Linh Sơn, Đức Phật Thích Ca tục chính tuyên dương Pháp Hoa từ cái ánh sáng về giá ấy, kế thừa từ giá ấy của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Và rồi Đức Phật Thích Ca ở đại hội Linh Sơn đã đưa lên một cành hoa để khai thị đạo lý nhất thừa, có thể dùng bản lý ngôn tuyển được. Ngài Ca Diếp là tiếp nhận ánh sáng tuệ giác đó bằng chính nụ cười có chủ quyền của mình. Bởi vậy mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp nhìn cành hoa mỉm cười, chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười tức là nụ cười có chủ quyền, nụ cười có tự chủ, và từ đó Ngài Ca Diếp đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng quyền tăng. Quyền tăng tức là thắp lên ánh sáng tuệ giác ở nơi người đã giác ngộ, mà trao quyền cho người sắp sửa giác ngộ. Và nuôi dưỡng cho tâm trí của người sắp sửa giác ngộ đạt tới sự giác ngộ toàn giác như chính người ta. Cho nên người ta và người nhận đã đi vào bản thể của trời giác, tuyệt đối không còn ngã mà nhân. Ánh sáng tuệ giác đó được truyền thừa trải dài hơn 26 thế kỷ, từ đông sang tây, từ âu đến á, và đã có mặt trên đất nước Việt Nam hơn 2000 năm lịch sử. Ánh sáng đó đã đi tới với Việt Nam bằng nhà truyền giáo đầu tiên của Ấn Độ là Phật Quan. Phật Quan là nhà truyền giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam đầu tiên vào thế kỷ đầu. Phật Quan, Phật là giác ngộ, Quan là ánh sáng. Một bậc tổ sư đã đem ánh sáng giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ truyền vào đất nước Việt Nam vào thế kỷ đầu. Ánh sáng đó đã được thắp sáng và tiếp tục kế thừa truyền trao qua các ngài Khương Tăng Hùng. Thế này truyền trao qua thế khác cho đến Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cho đến Vô Không, rồi đến Vạn Hành, rồi đến Điều Ngự Giác Quan tức là Trần Nhân Tông, rồi đến trải dài lịch sử qua bao tổ sư cho đến ngày hôm nay tận nơi tất cả chúng ta. Chúng ta hôm nay có phước đức rất lớn được tiếp nhận ánh sáng tuệ giác để soi rọi vào ngôn ngữ của mình, để trong ngôn ngữ của một chúng ta nói ra điều có chất liệu của tuệ giác. Chúng ta có ánh sáng tuệ giác soi rọi vào trong hành động của một chúng ta, khiến cho mọi hành động chúng ta điều tỏa ra ánh sáng của tuệ giác, và ánh sáng tuệ giác soi vào ở trong tâm tư của một chúng ta, ở trong mọi ý nghĩ của chúng ta, để cho mọi tâm tư khởi lên, mọi ý nghĩ khởi lên trong ta đều là khởi lên từ ánh sáng tuệ giác. Ta đã có lời nói truyền tải nội dung của tuệ giác
chúng ta đã có hành động truyền tải nội dung của tuệ giác, chúng ta đã có ý nghĩ truyền tải nội dung của tuệ giác. Cứ như thế, thế hệ này trao truyền cho thế hệ kia lại trao truyền cho thế hệ kia nữa, làm cho ánh sáng chánh pháp luôn luôn tồn tại ở thế gian, lợi lạc của muôn loài, xóa đi tất cả những bóng đêm mờ ảo trong tâm thức của nhân loại. Vậy tất cả quý vị được quyền đăng hôm nay, xin tất cả quý vị đứng lên và quỳ xuống hướng về Tam Bảo. Gia đình Phật tử Việt Nam, sau khi thượng tòa chứng minh trao truyền ánh sáng tuệ giác vô tận để năng trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam, anh trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tập trung theo dõi hơi thở và quán chiếu thật sâu sắc từ cái ánh sáng tuệ giác này, để ánh sáng tuệ giác này soi chiếu vào tâm tư, thành nguyện và lý tưởng của mình, và sau đó anh sẽ trao truyền ánh sáng đó tiếp tục cho tất cả các anh trong ban quản tài và hàng xóm, và các anh trong ban quản tài và hàng xóm sẽ trao truyền ánh sáng đó đến cho tất cả các tạng sinh và hàng xóm. Xin tất cả quý vị hãy tập trung tâm ý theo dõi hết thân và hướng về chư Phật Bồ Tát Lực Đại Tổ Sư để tiếp nhận ánh sáng về nhà cho người đồng chúng mình.
Thế này có chuyện gì vừa đi lên cả bên này có chuyện
sau khi cả trại sinh đã được thắp ánh sáng tiền nhân rồi, thì quý vị tiếp tục trao truyền cho những người xung quanh.
Quý vị tiếp tục trao truyền cho những người xung quanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, giờ đây mùi một tài sinh đã được phát xả ngọn đèn tuệ giác. Đây chính là giới phủ mà mỗi một tài ân kỳ tài sinh đều tự soi hỏi lại mình, để nhân tâm nhập mặt phát thể khác lập giữ gìn ánh sáng ngọn đèn vô tận năng. Dù gặp vàng trong lai trở này, dù phóng ba bạc bạc của cuộc đời, nguyện tốt sơn lòng thổ ý, không tổn dài hay lùi bước, nguyện bên lòng vô tỷ hy sinh cho ánh sáng chỉ về lưu truyền mãi mãi. Giờ đây toàn thể tài sinh xin đọc theo tôi lời phát nguyện lúc ba bạc và biết chư tôn hiện tiền chứng minh. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm Đinh Hợi Phật lịch 2551. Tại chánh điện chùa Thiền Lâm thành phố Huế. Đối trước Tam Bảo, chư tôn hiện tiền và tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Con tên là Pháp Danh. Xin thành tâm phát nguyện. Một, con xin nguyện tận tùy hy sinh vì bộ phận trách nhiệm của người huynh trưởng. Chiều sự thịnh suy tồn vong của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Hai, vì sự nghiệp cao cả trong vai trò vị trí dẫn đầu hướng dẫn đào luyện giáo dục. Và phát triển gia đình Phật tử Việt Nam.
Và phát triển gia đình Phật tử Việt Nam.
Con nguyện luôn tiên phong trong công tác.
Con nguyện luôn tiên phong trong công tác.
Nhận làm trách nhiệm để phục vụ tổ chức.
Nhận làm trách nhiệm để phục vụ tổ chức.
Ba.
Ba.
Vì bổn ân trọng.
Vì bổn ân trọng.
Chúng con nguyện không dài đãi. Luôn tinh tấn tu tập,
luôn tinh tấn tu tập,
để trên đền bổn ân nặng,
để trên đền bổn ân nặng,
dưới góp phần cùng với chư tôn thiền đức,
dưới góp phần cùng với chư tôn thiền đức,
hóa độ chúng sanh,
hóa độ chúng sanh,
nguyện làm tròn đầy hằng nguyện của người huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Lời phát nguyện của 110 huynh trưởng đại sinh trại Vạn Hành 6 đã xong. Chúng con kính cung thỉnh
thường tòa cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam thay mặt Tam Bảo chư tôn đức hiện tiền ban lời ấn chứng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỡi tất cả các tài sinh vừa phát nguyện quý mến, lời phát nguyện phải đi từ nơi tâm can chính một chúng ta. Nếu tâm can của chúng ta chỉ thành chỉ thiện bao nhiêu thì lời phát nguyện của chúng ta thành tựu bấy nhiêu. Tâm can của chúng ta chỉ thành đối với Tam Bảo bao nhiêu thì lời phát nguyện của tất cả chúng ta có khả năng ngăn ngừa mọi điều xấu ác bấy nhiêu. Tâm của chúng ta chỉ thành chỉ thiết về Tam Bảo bao nhiêu thì lời phát nguyện của chúng ta có khả năng thúc đẩy cho tất cả chúng ta thực hành những điều tốt đẹp bấy nhiêu. Tâm gan của chúng ta chỉ thành chỉ thiết đối với Tam Bảo bao nhiêu thì lời phát nguyện của chúng ta có khả năng thúc đẩy khiến cho chúng ta thực hành lợi ích hết thảy mọi người và mọi loài bấy nhiêu. Tâm gan của chúng ta chỉ thành chỉ thiết về tổ chức bao nhiêu thì lời phát nguyện của chúng ta trở thành trung kiên bất hoại đối với tổ chức chúng ta bấy nhiêu. Trước Tam Bảo, trước hiện tiền chúng ta, trước hiện chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trước nội quy và quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam, quý vị đã phát nguyện từ tín gan của mình, từ lòng chí thành chí thiết của mình. Và vì vậy lời phát nguyện của quý vị trên đã được Tam Bảo chứng minh, dưới đã được chư tăng hiền tiền ghi nhận, và trong giờ phút này chư Phật mười phương, chư Bồ Tát hộ pháp thiện thần khắp cả mười phương, lịch đại tổ sư của chúng ta qua cả thời đại, các vị anh linh thánh tượng đạo, các bậc tiền bối hữu công, các vị gia trưởng huynh trưởng đoàn sinh của gia đình Phật tử Việt Nam quá cố, trong giờ phút này đang gửi hết anh linh của họ đến ngôi đài Hồng Bảo Điện Huyền Lâm này để gia hộ mỉm cười sung sướng, thấy được rằng sự nghiệp của mình đã có người kế thừa, đã có người phá thư, và những trái tim của gia đình Phật tử Việt Nam trong tương lai cũng đang nở rộ ra, đang gieo hạt xuống cái mảnh đất tâm thanh tịnh của liền quý vị, để có những con người gắn vác đạo pháp, gắn vác tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trong tương lai. Với ý nghĩa phát nguyện như thế, chúng tôi một lần nữa thay mặt Tam Bảo, thay mặt hiền tiền, chúng ta ghi nhận lời phát bạch và phát nguyện của liệt quý vị. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tế được chư tôn đức hiện tiền thân kính. Chúng con xin thay mặt ban ngọc tài, thay mặt 110 đại chúng và hàng xảo, xin ghi nhớ giây phút thiêng liêng này cùng với sự chỉ giáo tràn đầy đạo hệ và tình thương của thượng tọa Cố Vấn Giáo Hoàng, gia đình Phật tử Việt Nam, thay mặt chư tôn đức hiện tiền truyền áo và thân chứng cho đại sinh. Toàn thể đại sinh nguyện xin đưa nguồn lượng trí tuệ này vào tim để bừng soi tự tánh và thắp sáng suốt cuộc hành trình của mình. Đại sinh chú ý, khi tôi dứt lời cụm từ đưa lại vào tim thì toàn thể đại sinh đồng loạt nhất tâm chánh niệm hồi hên và đặt lễ tam bảo ba lại. Xin tất cả đưa lửa vào tim. Lễ chuyển năng đến đây đã hoàn mãn. Xin phép chư tôn đức và toàn thể các vị cho chúng con tiếp nối chương trình lễ bế mạc tại đoàn sáu. Tất cả đại chúng đứng dậy đặt lễ tam bảo. Dương lịch 2007. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý anh chị, gia đình Phật tử Việt Nam được hình thành và phát triển qua gần 2/3 thế kỷ. Ngoài việc tu học, công tác huấn luyện nhằm đào tạo hàng ngũ vinh được kế thừa là một trong những Phật sự thánh chủ mà Ban Hội Diệm Trung ương luôn luôn quan tâm. Vì lẽ đó, dù trong suốt chặng đường đã đi gặp khá nhiều tướng viên từ ngoại tại đến nội tại, mục đích và lý tưởng của tổ chức gia đình vẫn được Ban Hội Diệm Trung ương lãnh đạo và điều hành gia đình Phật tử Việt Nam đi đúng hướng với ba tiêu chí: giáo dục đàn em, bảo vệ chánh pháp và phục vụ dân tộc theo tinh thần Phật giáo. Mời ông đại diện từ ai đại diện?
Nhưng có cái những anh chị dìu dắt chúng con tiếp tục để sứ mệnh của hội trưởng dân Việt Nam. Cuối cùng xin thay mặt toàn thể đại sinh trại Phật Hành một lần nữa đứng trước ngôi Tam Bảo chưng tôn đức, chúng con cũng nguyện thực hành những gì mà chúng con đã học theo thiền sư Phật Hành. Nam mô Hiện Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính bạch thượng tọa chủ trì của Thiền Long, kính bạch thượng tọa cố vấn ban chủ nhiệm Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, kính bạch chư thượng tọa đại đức Thiền Nhiệm. Thật là sung sướng đến hôm nay con mới thấy được việc làm của chúng con và vào mặt tốt đẹp. Đó đây là ân đức của Tam Bảo, như là sự hướng dẫn chỉ bảo của chư tôn đức của ông giáo hành trong thời gian qua, mà tưởng tượng rằng chúng con không thể hoàn thành được sứ mệnh này. Thật hôm nay vô cùng sung sướng và hạnh phúc thay cho chúng con được tuyên bố lên mặt tại Phật Hành sau hoàn thành của đại đức lần cuối cùng. Tất cả Phật Hành sáng
coi là đạo giao hòa tại đạo hoàng tất. Chúng em xin trân trọng kính mời anh trưởng ban ba lời cũng từ cho toàn thể tài sinh tại Hoàng Hành sau. Xin trân trọng kính mời anh.
Quyết tâm của ban hành trung ương của chúng con làm thế nào để đào tạo những huynh trưởng kế thừa. Bởi vì nếu
hai mặt chư tôn thiện đức thiện quả đào tạo cho chúng con những lời chỉ giáo để chúng con được thêm tĩnh tâm thực hiện hạnh nguyện của người huynh trưởng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, xin trân trọng cung thỉnh sư tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay, chúng ta có nhiều phước đức cho nên mới được làm người. Và trong sự nghiệp làm người đó, chúng ta có rất nhiều phước đức mới được làm con Phật. Và làm con Phật mà có nhiều phước đức nhất là người con Phật Việt Nam. Người con Phật Việt Nam chúng ta đã trải qua bao thời đại, đã kết tinh lại thành bốn viên ngọc quý để cúng dường đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Tự Tháp, để cúng dường lên đài tổ sư, để truyền giảng đến đất nước chúng ta và truyền thừa cho đến thế hệ của chúng ta hôm nay. Bốn viên ngọc đó là gì? Thứ nhất là cả lên đài tổ sư của chúng ta đã có khả năng tu chứng, thể nghiệm giáo lý Đức Phật và có nhiều vị được chứng ngộ và có đời sống tự do sinh tử và có trí tuệ và biết tổng hợp lại tất cả giáo lý của Đức Phật, tất cả những lời dạy của Đức Phật, của lịch đại tổ sư, thành viên ngọc thứ nhất là viên ngọc tổng hợp giữa giáo học Thiền Tông, Tịnh Độ và Mật Giáo. Thế nói đến tính chất của đạo Phật Việt Nam, chúng ta không thể tách rời giáo học ra khỏi Thiền Tông, ta không thể tách rời Thiền Tông ra khỏi Tịnh Độ, ta không thể tách rời Tịnh Độ về Thiền Tông ra khỏi Mật Giáo. Giáo học Thiền Tông và Tịnh Độ Mật Giáo đã trộn quyện vào nhau tạo thành viên ngọc minh châu sáng chói của đạo Phật Việt Nam. Và chính sự trộn quyện giáo học Thiền Tông, Tịnh Độ Mật Giáo đó đã tạo nên chất liệu đoàn kết mọi thành phần trong xã hội, một căn cơ mọi trình độ của Phật tử Việt Nam để phát huy đạo Phật Việt Nam và bảo vệ đất nước Việt Nam. Cho nên trong máu của mỗi chúng ta đều có tinh thần giáo học Phật giáo, đều có tinh thần Thiền Tông, đều có tinh thần Tịnh Độ Tông, đều có tinh thần Mật Giáo. Chúng ta không nhận được viên ngọc đó, chúng ta dứt khoát không phải là Phật tử Việt Nam, không phải là tăng sự Việt Nam, mà chúng ta chỉ là người quen, người đi chân khập khẩy ở trong đạo Phật Việt Nam. Và nếu chúng ta không nhận ra được viên ngọc đó thì chúng ta chỉ là người mù rờ voi đối với đạo Phật Việt Nam. Đó là viên ngọc thứ nhất mà quý vị phải nhận cho được, phải tiếp thu cho được, phải cất giữ cho được
và phải đem viên ngọc đó ra mà chịu nhục để nuôi thân mình, nuôi tâm mình, nuôi tổ chức của mình, nuôi đồng bào của mình, nuôi đồng loại của mình và nuôi dưỡng Phật tịnh của tất cả chúng sinh. Viên ngọc thứ hai của Phật giáo Việt Nam là chúng ta có trái tim bất hoại của Bồ Tát Quảng Đức. Trái tim ấy là kết tinh của giáo học của thiên đình, của tịnh độ, của mật giáo. Và trái tim đó là trái tim bất hoại để đánh thức và đẩy lùi tất cả những cuồng vào muốn khuất lấp chân lý, muốn gieo rắc mê lầm cuồng tín đối với con người nói chung, đối với Việt Nam nói riêng. Trái tim đó đã xóa đi tất cả những cuồng vào, đã xóa đi tất cả những hận thù và đã kết tinh của trí tuệ và từ bi. Trái tim đó ngày nay trở thành viên ngọc quý bảo của Phật giáo Việt Nam. Viên ngọc thứ ba của Phật giáo Việt Nam, của đạo Phật Việt Nam, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tinh hoa là kết tù những tinh năng của dòng lịch sử Việt Nam trải hơn 2000 năm. Nó tinh hoa ở chỗ nào? Nó tinh hoa bởi vì giáo hội đó là tập trung tầm nhìn sâu thẳm, bao dung, độ lượng, xóa đi tất cả những ngã chấp của bộ phái để kết hợp thống nhất giữa hai bộ phái Nam Tông và Bắc Tông. Trên thế giới, Nam Tông ngồi một đường, Bắc Tông ngồi một nẻo, không ai chịu ai. Nhưng mà Nam Tông và Bắc Tông khi có mặt tại Việt Nam thì tất cả đều ngồi chung vào ngôi nhà, đó là ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, để truyền bá chánh pháp. Viên ngọc đó Phật giáo Thái Lan không có, Phật giáo Miến Điện không có, Phật giáo Campuchia không có, Phật giáo Lào không có, Phật giáo Thích Lan không có, Phật giáo Mông Cổ không có, Phật giáo Tây Tạng không có, Phật giáo Nhật Bản không có, Phật giáo Trung Hoa lại càng không có. Vì vậy mà chúng ta phải giữ gìn cho được viên ngọc này. Nếu đánh mất viên ngọc này, ta không còn có bao nhiêu niềm tự hào. Và viên ngọc thứ tư là đạo Phật Việt Nam có một tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Tổ chức đó có một cơ cấu từ địa phương đến trung ương theo hàng dòng. và tổ chức đó có một sự liên hệ mật thiết với nhau theo hàng ngang. Ở đời người ta chỉ được dọc mà mất ngang, được ngang mất dọc. Gia đình Phật tử Việt Nam một cấu trúc có đầy đủ cả dọc và ngang, đủ cả tông và hoành. Quý vị có thấy được viên ngọc của quý vị không? Một tổ chức tổng hợp từ trẻ thơ cho đến vô lão, từ người bình dân cho đến kẻ tài trí thức, từ người bán bưng cho đến kẻ đại tỷ phú, đều có mặt trong tổ chức gia đình Phật tử. Và tổ chức đó không dùng giá quyền để áp đặt, không dùng sắc lệnh để thống trị, không dùng tiền bạc để mua chuộc, không dùng danh vọng để quyến rũ. Tổ chức đó được thiết lập trên nền tảng tình cảm trong sáng. Một tình cảm vị tha trong sáng cao thượng, không vô lợi, không chiếm hữu. Ai đến với gia đình Phật tử thì đóng góp sự trong sáng của tâm mình vào trong sự trong sáng của chúng. Vì vậy mà tổ chức gia đình Phật tử, trên thì có thầy, có bác, dưới thì có anh, có em, có thầy trò, có bác cháu, có anh chị em. Nên hư ta đóng cửa nói với nhau trong cái tình thầy trò, trong cái tình bác cháu, trong cái tình anh em. Tổ chức có đẹp không? Có quý không? Tổ chức gia đình Phật tử như vậy, Thái Lan không có, Miến Điện không có, Campuchia không có, Lào không có, Tích Lan không có, giàu có như Nhật Bản không có, rộng lớn dân số đông đảo như Trung Hoa không có, nhiều bom đạn như Mỹ không có, mà chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có, chỉ có Đạo Phật Việt Nam mới có. Cái có đó do đâu? Do từ nó tùy giá của các bậc tổ sư chúng ta, do từ nó tùy giá của các bậc tiền bối chúng ta. Vậy chúng ta là những người có người chẳng, chúng ta kế thừa Đạo Phật Việt Nam, chúng ta kế thừa cái gì? Chúng ta giữ gìn Đạo Phật Việt Nam, chúng ta giữ gìn cái gì? Chúng ta phát triển Đạo Phật Việt Nam, chúng ta phát triển cái gì? Nếu không phải là giữ gìn, kế thừa và phát triển bốn viên ngọc quý mà tôi vừa nói cho tất cả quý vị, chúng ta có được một viên ngọc như vậy đã là vĩ đại rồi, huống hồ chi chúng ta có đến bốn viên ngọc. Có bốn viên ngọc quý như vậy mà trở thành kẻ công tử là một điều phi lý. Cái phi lý là bởi vì mình ham danh, ham lời, chạy theo ngũ dục mà đánh mất bốn cái viên ngọc quý ở trong dòng lịch sử của đạo Phật Việt Nam chúng ta thì thật là oan, thật là phí phạm. Chúng ta phải nhận diện cho được bốn viên ngọc quý đó, chúng ta phải biết cách sử dụng và bảo toàn bốn viên ngọc quý đó. Chính là chúng ta làm tròn sứ mệnh của người Phật tử Việt Nam trong thời đại của chúng ta. Và chúng ta đã có bốn viên ngọc quý đó rồi thì chúng ta sẽ mỉm cười trước cái thành cái suy của cuộc đời. Như Vạn Hạnh Thiền Sư đã nói với chúng ta: nhầm vần thành suy vô bổ ý, thành suy như lồ thảo đầu phố. Nhìn cái thần hay cái suy cùng kiếp người nó mong manh như hạt sương phơi trên đầu họ. Nhưng mà nhìn cái thăng trầm, cái còn mất của mục tiêu đài còn mong manh hơn những hạt sương ở trên đầu mà còn. Đó là điều mà Vạn Hạnh Thiền Sư đã nhắn gửi trực tiếp cho Lý Công Uẩn khi ông xây dựng vương triều nhà Lý để mở đầu cho sự cất thành của đất nước Việt Nam. Và đồng thời cũng nhắn gửi cho quốc dân Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam biết rằng khi ta thành, ta đừng quá tự hào và ngủ say trong sự hân thành của chính mình. Và khi ta suy tàn khó khăn, cũng đừng nản lòng thối chí, bởi vì thành mà suy chỉ là hạt sương phơi đầu ngọn cỏ thôi. Nhưng mà ta làm thế nào để cái thành của ta được tiếp tục và cái suy của chúng ta không có mặt? Đó là cái thông minh của tất cả chúng ta. Thông minh ở chỗ nào? Thông minh ở chỗ chúng ta nhìn sâu vào những nhân duyên ở trong mỗi chúng ta. Nhân nào, duyên nào làm cho ta thăng hoa cuộc sống, làm cho tổ chức ta trường tồn, thì ta mỗi ngày chăm sóc nhân duyên đó, thì thế hệ này nằm xuống, thế hệ kia đứng dậy. Ánh sáng chánh pháp này tắt đi, ánh sáng chánh pháp khác bừng lên. Cứ như thế mà sự hân thành sẽ có mặt mãi mãi trong thế gian. Hân thành mà vô thường mới hấp dẫn, còn hân thành mà thường thì hân thành đó trở thành hoa giấy, hoa nhựa. Cái hân thành mà vô thường mà sinh động, mà sống động, cái hân thành đó mới là cái hân thành đáng yêu, đáng quý mà tất cả chúng ta cần phải tu học để thấy cho được. Anh Châu năm nay trên 80 tuổi, thân thể đã bắt đầu suy đồi. Đó là suy, nhưng mà tâm trí và cương trực, đó là thành. Cái thành có ngay ở trong cái suy. Và hình hài anh Châu mai kia còn ra đi, nhưng mà tâm trí anh Châu vẫn còn. Hình hài anh Nguyệt Công Minh ngày mai còn ra đi, tâm trí cao đẹp của anh Nguyệt Công Minh vẫn còn. Hình hài chị Nguyệt ngày mai còn ra đi, tâm trí cao đẹp của chị Nguyệt ngày mai vẫn còn. hằng ngày thương ngày mai còn đạt đi, tâm chỉ cao đẹp của anh thương ngày mai được vào. Hằng ngày anh tì còn đạt đi, nhưng mà tâm chỉ cao thường của anh tì ngày mai được vào. Hằng ngày của tất cả chúng ta ngày mai còn đạt đi, nhưng mà tâm chỉ của chúng ta ngày mai được vào. Nó còn trong ý nghĩa đích thực cao quý. Cho nên ta chết mà không chết chút nào, ta suy mà không suy chút nào. Chúng ta phải nhận ra được cái lẽ thần suy của đời người, cái lẽ thần suy của cuộc sống, rồi chúng ta mới không sợ hãi, mới đem hết cái thân này mà phục vụ chánh pháp, phục vụ cuộc đời. Nó phục vụ chánh pháp nó quá rộng rãi, nói phục vụ cuộc đời là quá mênh mông. Ta nói còn lại, đối với gia đình Phật tử, quý vị phục vụ chánh pháp có nghĩa là quý vị phải làm cho tổ chức của mình càng ngày càng trong sáng lên. Và quý vị cứ nỗ lực làm cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam càng ngày càng trong sáng lên, thì đó là quý vị đang phục vụ đạo pháp, quý vị đang phục vụ dân tộc, và quý vị đang phục vụ thế giới con người. Tôi rất vui mừng gia đình Phật tử đã trải qua bao nhiêu phần là đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Có những thuận lợi cũng đẩy mình đi ra khỏi lề tổ chức, có những thuận lợi cũng đánh lừa chúng ta về mục tiêu tổ chức. Và có những khó khăn cũng là khuất lấp mục tiêu tổ chức của chúng ta. Cho nên là Phật tử, chúng ta tu học, chúng ta phải luôn luôn có tỉnh giác để quán chiếu rằng trong thuận lợi ta có chánh niệm tỉnh giác, và trong khó khăn ta cũng có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên chánh niệm tỉnh giác ngay trong phần khách thở, ngay trong phần bước đi, ngay trong phần động tác của mình, ngay trong phần thân thể của mình, ngay trong phần cảm giác của mình, ngay trong phần tâm hồn của mình, ngay trong tất cả các yếu tố nội hàm và ngoại hàm, ta có được chất liệu đó thì chúng ta mới vượt qua để thực hiện đúng và lý tưởng mà chúng ta đã tốt cả. Nhân đây tôi xin thay mặt chư tôn thiền đức, các vị có vấn giáo hạnh hiện tiền và không hiện tiền, tán dương tinh thần hướng dẫn của ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam đã không lấy được thuận lợi làm vinh quang, đã không lấy được khó khăn làm chủ bước, đã bám sát được mục tiêu của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam và đã hướng dẫn các chiếc thuyền áo lam đi đúng hướng, đi mục tiêu, đúng mục tiêu mà các bậc tiền nhân của chúng ta đã định hướng và để lại cho chúng ta. Và tôi mong rằng tất cả các anh chị em trong ban lực lượng trung ương, quý vị phải luôn luôn gần gũi nhau, trao đổi thông tin cập nhật, chúng ta không nên làm việc nó mang tính cá nhân cục bộ. Chúng ta đừng đè đến bản ngã của mình mà đè đến tổ chức. Tổ chức nào mà cái bản ngã của người khác đè lên tổ chức và to hơn tổ chức đó sẽ bị phân hóa.
Cho nên tất cả các anh chị em trong ban hướng nghiệp trung ương phải nỗ lực tu tập, rèn luyện nhân cách cao đẹp của mình, rèn luyện trí tuệ toàn diện của mình, mong phải là kiến thức tục phổ để có cái nhìn toàn thể nhằm hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam đi đúng mục tiêu, đi đúng và chánh pháp. Và nhân đây tôi cũng gửi lời thăm hỏi để mà tất cả các ban hướng dẫn gia đình Phật tử các tỉnh thành thông qua những việc có mặt hôm nay, nhờ tất cả quý vị trao lại những lời thăm hỏi, chia sẻ, khích lệ động viên của tôi đến tất cả các anh chị em, các ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh thành. Tôi cũng hết lời tán dương ban quản trại, ban giảng huấn của trại Vạn Hàng Sáu tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Quý vị đã chịu khó lắng nghe và đi sát về tình hình thực tế, thấy rõ hoàn cảnh của từng ban hướng dẫn các tỉnh thành, thấy rõ cái hoàn cảnh của từng tài sinh và hành, và đã vận dụng thích ứng và nhờ sự vận dụng thích ứng đó mà kết quả hôm nay đã được khẳng định. Sau cùng cũng có lời tán dương tinh thần tu học của tất cả các anh chị em trải sinh và hành khóa sau. Và chúng tôi nhắc nhở với tất cả các anh chị em trải sinh khóa sau rằng ở trong thiền tông còn công án hết sức hấp dẫn. Công án đó là gì? Đó là đầu lọt, bồng lọt, đuôi không lọt. Chúng ta phải quán chiếu cái đuôi nhỏ hơn cái đầu, nhỏ hơn cái bồng, thế mà đầu lọt, bồng lọt, đuôi không lọt là sao? Mấy ông thượng sư nói cái là đó, đầu lọt được thì bồng lọt được, mà bồng đã lọt được thì đuôi không lọt được, đuôi chỉ mong lọt được là gì? Cho nên chúng ta làm thế nào để cái thì nó phù hợp với chúng? Chứ thường thường á, đầu voi và đuôi chuột, thì nó phù hợp với chúng, chúng nó phù hợp với thì, tạo ra một cái đời sống đẹp. Người mà có thì không có chúng, tức là đầu cũng có đầu cũng có đuôi, có đuôi không có đầu, nó ra cái gì cả? Có trước không có sau, nó ra cái gì cả? Có sau không có trước, không ra cái gì cả? Có đôi người gặp thì chưa ăn thôi. Cho nên một con người hoàn chỉnh, con người đó đầu tức là đầu tiên nó đẹp, đoàn giữa nó đẹp và đoàn cuối nó đẹp. Có đôi người đừng đoàn đầu thì đẹp mà đoàn giữa cũng đẹp. Có đôi người đừng đầu đẹp, đường giờ đẹp, đường cuối chơi đẹp, cuối chơi đẹp như thế. Như vậy là đau lòng, bồng lòng, buồn lòng. Tôi nói như vậy, đó là một công án mà quý vị phải quán chiếu ngay ở trong tổ chức của quý vị, từ trung ương đến địa phương. Bao nhiêu người trước đó đã nhiệt tâm nhiệt tình đối với tổ chức chúng ta, chúng ta đã đào tạo từ khi mới mở mắt
cho đến chân cẩn cảnh nền tốt mát, cho đến vàng ăn, rồi cho đến cấp tấn bá hồ, nhưng mà rồi đuối lòng. Cho nên trong giờ một ngày đêm vàng ăn sáu quý vị là được rồi, ánh sáng chánh pháp và truyền tăng vào trong tim của quý vị rồi, trong máu rồi. Hỗn tư, đào tư, tổng kết hứa hẹn với nhau cả rồi, nhưng mà cố gắng cân nhắc với nhau rằng dù hoàn cảnh khó khăn thế nào thì chúng tôi cũng đầu lọt, cùng lọt cho đuôi cùng lọt luôn, cho nên có để đầu lọt cùng lọt mà đuôi không lọt. Cho nên cái khó khăn mới có được ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta vô ý thì coi như là nó rất to rồi, nó mất liền. Chúng ta xuống dưới biển để mò cho được ngọc trai tản thân mất mà, nhưng mà khi được ngọc trai tay rồi, lên khỏi nước rồi, mừng rỡ quá, sung sướng quá, buông tay ra thì viên ngọc mà rớt xuống. Quý vị có nhớ không? Nhớ không?
Nhớ
nghe. Cho nên có ngọc rồi mà phải biết phương pháp giữ ngọc, phải biết phương pháp tiêu hóa ngọc. Cái đôi khi ôm ngọc mà chịu đói nghe chứ. Cho nên chúng ta đừng có tự hào xuống, đừng có khoe khoang xuống, đừng có tự đắc xuống. Chúng ta phải biến tất cả những sở đắc sở trường của chúng ta trở thành cuộc sống, trở thành sự sống, mà sự sống đó phải chia tài được một cái nội dung khoan dung đồ người. Quý vị sống với tâm đại hỷ bao nhiêu, với tâm đại xả bao nhiêu thì quý vị sẽ có hạnh phúc của mình, và quý vị có hạnh phúc đó đem cái điều hạnh phúc đó mà nuôi dưỡng và phát triển bản thân mình một cách tốt đẹp, cống hiến cho tổ chức của mình một cách tốt đẹp. Vất vả rồi đó, vất vả rồi đó. Thế ngày mùng một mà nghe người ta mời đi ăn tiệc đám cưới mà tới đó quốc gắp một miếng thịt ra thôi, sao họ hết ngọc rất hết. Nhớ nghe, nhớ ra nghe, nó thì khó lắm đó. Nhưng mà mời đám cưới mà ngày mùng một ngày rằm mà tới đó mà ngồi có lên cái gì à, cái bưng mà gắp miếng thịt là rất hết, mà hành và ngớ như là sạch sạch sạch. Nhớ không? Còn nhớ không? Mấy chị cũng nhớ nghe. Vàng hạt được là khó lắm nghe, ngọc có trong tay khó rồi nghe. Nhưng mà về có như ông chồng cũng la cái chế độ vùng vằng cái ba xong thì đọc rớt hết. Nhớ nghe. Nhớ. À, cho nên có ngọc rồi mà phải có trách nhiệm tịnh giác, phải luôn luôn biết mình là ai, biết mình là gì, mình đang ở trong cương vị nào của con người, mình đang ở cương vị nào của gia đình, mình đang ở cương vị nào của tổ chức, mình đang ở cương vị nào của xã hội. Phải luôn luôn trách nhiệm tịnh giác như vậy thì mới giữ được cái viên ngọc quý báu mà quý vị đã có được qua bao nhiêu sự khó khăn của cả bậc đàn anh tạo ra cho quý vị hôm nay, qua bao nhiêu sự hy sinh to lớn của cả bậc tôn đức để tạo thành cho quý vị hôm nay. Quý vị nhớ không? Chừng đó không đủ để làm hành trang suốt đời cho tất cả quý vị. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị được vô lượng an lành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thượng tọa cố vấn. Từ gần khắp những nẻo đường của đất nước hôm nay được duyên lành, các nhóm tổ lãnh đạo tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trong tương lai được hội tụ về đây
và được nghe những lời phạm dụ của thầy, một trong những vị ấp sư khả kính, và làm cho lòng của chúng con lặng lại, niềm tin của chúng con được vững chắc hơn. Thay mặt toàn thể đạo tràng, chúng con nguyện ghi nhớ những lời chỉ giáo tràn đầy đạo vị và tình thương của vị thầy để làm cho chúng con. Chúng con luôn luôn tâm nguyện, dù bao nhiêu gian khổ, dù bao nhiêu khó khăn, lý tưởng của chúng con vẫn tôn thờ. Và để trước khi cung điện chư tôn đức hồi liêu, xin mời hội đồng đại sinh trao những phần quà lưu niệm cho chư tôn đức và quý anh chị trong ban dịch trung ương của liên bang quảng đại. Tất cả tài sinh khởi thân trong trận niệm. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý anh chị, thay mặt ban quảng đại, chúng con thành kính tri ân và cảm tạ tấm lòng bao dung của thượng tọa Mô Vấn Giáo Hoàng, thượng tọa trụ trì cùng toàn thể tăng chúng của thuyền Lâm Từ, vì thương tưởng đến tiền đồ của đạo pháp và sự phát triển của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, đã hoan hỷ dành rất nhiều thời gian quan lâm chứng minh và tạo mọi điều kiện cho chúng con hoàn thành viên mãn được phần sự trong người trong lúc này. Chúng em cũng xin thành kính cảm tạ anh trưởng ban cùng toàn thể anh chị thành viên ban hội diện trung ương, các đại diện ban hội diện tỉnh thì đã không quản ngại đường xa xa xôi, công việc phật sự tại địa phương đa đoan, tuổi già sức yếu, vẫn đáp lời mời của ban quản tài quan lập chủ tòa và tham dự nhằm khích lệ và tạo niềm tin cho toàn thể ban quản tài và đại sứ chúng tôi. Cùng chúng tôi cũng không quên xin thành kính tri ân và cảm ơn ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ cho chúng tôi trong mọi điều kiện ăn ở để hoàn thành Phật sự hôm nay. Kính nguyện cầu Hoàng Ấn Tam Bảo hộ trì cho chư tôn đức cùng toàn thể quý anh chị thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, để mãi mãi là cội tùng bắt cho thế hệ đàn em nương tựa. Lễ truyền tăng đến đây đã tạm hoàn mạng, chúng con xin cung kính cung tịch chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng hội thân trong trận niệm, và chúng con cung kính xin cung thỉnh thường tòa trụ trì thường tòa cố vấn khởi xướng tụng tử hoàng thề nguyện tam tự quy hồi hướng để kết thúc buổi lễ. Nam mô chính sư Bồ Tát Ma Ha Phật.
khi chúng tôi được khỏi nhau cả Phật tử sáng Phật tử chúng con thành kính cung tịch chư tôn đức hồ nhiêu chúng em xin thành kính tiễn đưa ăn trưởng ban ông nhà xuất vương cả anh chị thành viên ban nhà xuất vương cả anh chị trong ban quản tài hội đồng giảng đứng lời đảm bảo và sau khi tất cả anh chị đều đảm bảo tất cả tài sinh được phép quát khảo phát lên rồi
xin liên lạc hoàn thành xin thông báo là